Sao lại ngồi đây nghe podcast thế này? Tối cuối tuần này mọi người không đi đâu chơi à? Đùa thôi, chứ mình biết cuối tuần mọi người có nhiều hoạt động mà vẫn lựa chọn kể cho tôi nghe để lắng nghe. Mình thực sự biết ơn lắm. Nào, hãy cùng đến với số radio ngày hôm nay nhé. Nhạc lên!
Kể cho tôi nghe, mùa đông rất khẽ, phượng buồn im về, sẽ rất nắng hè. Kể cho tôi nghe chuyện đời lễ thế, ngọt bùi nhiều khê, cay đắng gán kề. Kể cho tôi nghe.
Dạo này thật vui vì tình cảm mà những người bạn dành tặng cho kể cho tôi nghe cũng như radio người giữ kỷ niệm ngày càng tăng lên thì phải. Thỉnh thoảng mình cũng có vào theo dõi thông số của kênh sóng ở các nền tảng khác nhau. Ở nền tảng YouTube, bởi mình chưa đầu tư được nhiều về mặt hình ảnh cho các số radio mới nên có vẻ như YouTube chưa thực sự thu hút được các bạn lắng nghe lắm. Tuy vậy thì số người theo dõi YouTube của mình cũng tăng thêm một số lượng nhỏ trong vòng một tháng qua. Hiện YouTube của mình đang đạt mức 4.843 người theo dõi. Phải cố gắng nhiều hơn thôi. Spotify Podcast thì khá hơn, khi lượt nghe các tập phát sóng của mình vẫn đều đặn tăng trưởng. Mình cũng rất vui khi kể cho tôi nghe đã được khá nhiều bạn ưu ái chấm 5 sao và vẫn lọt top 30 podcast được nghe nhiều nhất tại Việt Nam. Apple Podcast mình cũng được ưu ái để lọt top 15 podcast được nghe nhiều nhất tại Việt Nam. Và ở phía dưới cũng có rất nhiều người bạn để lại những lời bình luận động viên mình. Và mới hôm nọ, mình cũng được một người bạn mới ủng hộ mình $5 trên trang Buy Me A Coffee với lời nhắn: mấy hôm nay em có trải qua vài chuyện buồn, nghe podcast của anh cho em cảm giác như được chữa lành. Em cảm ơn và hãy tiếp tục anh nhé. Xin được cảm ơn tình cảm của người bạn đã tiếp sức cho mình, cũng như cảm ơn tình cảm của những người bạn đã đều đặn lắng nghe để kể cho tôi nghe gặt hái được những thành tựu như vậy. Đây sẽ là nguồn động lực rất lớn để mình tiếp tục cố gắng. Và trước mắt, chúng ta hãy cùng động viên nhau để tiến đến dấu mốc 200 tập phát sóng nhé. Ở tập phát sóng thứ 164 này, chúng ta hãy cùng đến với những lá thư về chủ đề bạn bè, nhà trường nhé. Lúc mình biên tập, mình cũng băn khoăn không biết nên để tên số radio này là gì, thì đột nhiên câu hát "Em yêu trường em" với ba bạn thân và cô giáo Hiền vang lên. Mình thấy cũng hợp với nội dung của các lá thư ngày hôm nay, nên chốt luôn tên tập này như vậy. Không để các bạn chờ lâu nữa, hãy cùng đến với lá thư đầu tiên. Lá thư đầu tiên: chào anh và mọi người. Em hiện nay đã là học sinh cấp 3 rồi. Em sinh năm 2008 anh ạ. Từ đầu năm lớp 8, em có đam mê với môn vật lý và tham gia đội tuyển của trường. Quá trình học đội tuyển lý năm lớp 8, lớp 9 của em trải qua rất suôn sẻ. Em toàn đứng top 1, 2 của đội và đạt nhiều giải nên em rất tự tin để thi vào chuyên. Nhưng em rất hay bị tâm lý trong lúc đi thi giải lớn đấy ạ. Trong lúc đó em có chơi rất thân với hai bạn nữa ạ. Tụi em lúc nào cũng đi chơi với nhau, ra nhà nhau chơi. Hai bạn ấy thi cùng chuyên với nhau ạ. Đến năm lớp 9, mối quan hệ của em và hai bạn ấy vẫn rất bình thường. Chúng em quyết tâm cùng nhau đỗ vào chuyên. Đến lúc đi thi, tụi em vẫn rất bình thường, nói chuyện với nhau lúc ra khỏi phòng thi và im lặng tới khi biết điểm. Nhưng đến lúc biết thì hai bạn kia đỗ, còn em trượt. Em cũng sốc lắm. Tại em rất tự tin vì mình nhiều giải về môn chuyên, được các thầy cô khen nhiều lắm nữa. Lúc chưa công bố điểm thì một bạn có nhắn hỏi em đỗ chưa, thì em nói là em trượt, tại vì mẹ em đã nhờ người xem điểm trước. Và đó là tin nhắn cuối cùng em và bạn ấy nhắn cho nhau đến tận bây giờ. Khi biết em trượt, hai bạn kia im lặng và ngó lơ em. Hai bạn đó là hai người em coi là rất thân, và các bạn cũng vậy. Các bạn mà em chơi thân bình thường thì hỏi han em nhiều lắm, và chúc em thi trường thường thật tốt nữa. Nhưng ngược lại, người em coi là rất thân lại ngó lơ em là sao? Em đã tự hỏi rất nhiều nhưng vẫn chưa tìm ra được câu trả lời. Mẹ em có nói là bạn như vậy thì bỏ đi chứ không phải tiếc. Em buồn lắm vì không ngờ mình chọn sai bạn. Điều đó khiến em thu mình lại và sợ mình sẽ bị vậy lần nữa. Làm sao để hòa đồng được với môi trường mới đây ạ? Em sợ thứ gọi là tình bạn quá anh ạ. Câu chuyện của em hết rồi và mong anh sẽ đưa cho em lời khuyên với ạ. Chà, bực mình nhờ. Anh hiểu nỗi ấm ức của em lắm chứ. Trên mạng vẫn có một câu nói có phần hài hước và mỉa mai rằng mình chơi với bạn hết lòng, bạn chơi với mình hết hồn. Đặt vào câu chuyện của em thì anh thấy sao mà nó đúng đến thế? Khi đọc thư của em ấy, thì anh đã nghĩ đến một khả năng là có thể hai người bạn mà em cho là thân ấy, có khi nào hai bạn ấy cũng ngại phải mở lời với em không? Kiểu hai bạn ấy sợ rằng hai bạn ấy đỗ mà em chẳng đỗ thì nếu mở lời với em lại càng thêm tủi thân và nghĩ rằng các bạn ấy tỏ ra cao thượng hay không? Tuy nhiên thì anh đã gạt suy nghĩ đó ngay, bởi vì nếu đã thân nhau rồi ấy, thì mình đâu có câu nệ sự hỏi han như vậy đúng không? Và một lời hỏi han dù có làm tổn thương nhau hay không thì nó vẫn là câu chuyện về sự phản hồi và phản ứng của em. Còn câu chuyện hai bạn ấy nên làm là phải có ý thức hỏi han em đã, dám nhắn tin cho em đã, em công nhận không? Thế nên chắc chắn là vấn đề nằm ở hai người bạn này rồi. Anh cũng đồng tình với ý kiến của mẹ em rằng với những mối quan hệ đó thì mình cứ bỏ đi chứ không phải tiếc. Và việc em học ở một môi trường khác hai bạn ấy sẽ càng cho em quyết tâm để từ bỏ những ký ức liên quan đến hai bạn ấy. Đúng là khi bản thân mình đã có một sự tổn thương thì mình sẽ luôn mang tâm lý phòng bị và ngờ vực mọi thứ. Thận trọng trước những mối quan hệ mới là một điều nên làm, nhưng anh không mong rằng vì đã mất đi niềm tin mà em thiếu cởi mở với tất cả những người bạn mới xung quanh em để rồi lại cô lập chính mình. Nói cách khác thì mình không nên vì những câu chuyện buồn đã kết thúc trong quá khứ kia để tự nhiên biến tương lai vốn đang rộng mở của mình trở nên u ám. Hãy cứ để cho mình cơ hội được làm quen với những người bạn mới. Chỉ có điều ấy, để tránh thất vọng với những mối quan hệ mới thì đừng quá vội vàng, đừng quá nôn nóng mà tự đặt tên cho một tình bạn nào đó là tình bạn thân. Nhiều khi chính cái từ thân ấy mới là thứ mang lại những áp lực, những nỗi thất vọng trong một mối quan hệ. Cứ cư xử như bình thường với nhau, chân thành với nhau, thật lòng với nhau, thậm chí là sẵn sàng trải qua một vài xích mích cùng nhau để xem đối phương xử lý vấn đề như thế nào. Đó sẽ là những cách để em yên tâm chọn bạn mà chơi, chọn người mà gắn bó nhé. Chúc em sớm hòa đồng được với môi trường mới. Lá thư thứ hai. Em chào anh cũng như các thính giả của Radio Người Giữ Kỷ Niệm ạ. Sau bao nhiêu lần nằm nghe podcast thì đến hôm nay em quyết định viết một bức thư để có thể kể cho mọi người nghe về cô giáo toán lớp 9 của em và những kỷ niệm đẹp mà em sẽ mãi không bao giờ quên được. Học kỳ 1 và học kỳ 2 năm lớp 9, các tiết học của cô toán em đều không chăm chú học tập. Chính vì thế nên em và cô cũng không có mấy thiện cảm cũng như kỷ niệm đẹp với nhau. Nhưng rồi chuyện gì tới cũng phải tới. Em phải chuẩn bị hành trang cho chặng đường thi vào lớp 10 ở Hà Nội rất là khó khăn. Kết thúc học kỳ 2, em đã nhắn một tin khá dài để xin lỗi cô. Em cũng có nói rằng thời gian vừa qua em thật sự đã không chăm chú học hành, cũng như mong muốn thời gian tới cô sẽ giúp đỡ em thật nhiều. Và kể từ ngày hôm đó, cô có một cái nhìn khác về em. Em thấy rõ sự quan tâm của cô đối với em. Thật sự đó chính là động lực học tập của em trong lúc ôn thi căng thẳng. Thời gian gần thi, do kết quả thi khảo sát thấp nên em bị chuyển xuống nhóm học kém của lớp em. Tưởng chừng mọi thứ đã sụp đổ khi xuống nhóm đó, nhưng khi học ở đây, em được cô chăm chút từng ly từng tí một. Cô hay gọi em lên bảng, chữa bài cho các bạn. Lên bảng em được cô sửa các lỗi trình bày, đến mức bài hình em vẽ và trình bày không sai một tẹo nào và được làm bài mẫu của lớp. Người ta nói trong cái rủi lại có cái may. Đúng thật là ở nhóm này em có thể hoàn thiện bản thân nhiều hơn. Những lúc em nghe các bạn kể lại, em được cô khen nức nở ở bên nhóm giỏi mà em hạnh phúc vô cùng. Em nhận thấy được sự tin tưởng của cô và giúp em ngày ngày tốt lên. Đến khi báo điểm thi, em suýt khóc và khoe với cô đầu tiên. Em được 9 điểm toán. em đã hoàn thành lời hứa của mình với cô khi đã đem điểm 9 về cho lớp. Điều đó góp phần khẳng định sự nỗ lực của bản thân cũng như sự giúp đỡ của cô mà em có ngày hôm nay. Giờ đọc lại những tin nhắn, chụp lại những bài mà em đã làm được, được chụp làm mẫu, đăng lên nhóm mà tâm trạng em vẫn bồi hồi làm sao. Em lại ước mình được quay trở lại thời gian ấy để được tiếp tục lên bảng, làm lại những bài tập hình, những bài tập số mà cô giao. Anh và mọi người không biết đâu, thời gian ôn thi em cảm thấy cô đơn vô cùng. Cô giáo chủ nhiệm thì có ác ý với em, bạn bè lúc đó em cũng không có hứng để chia sẻ, kể chuyện. Chính vì thế cô giáo toán và radio chính là những người kề bên em, giúp em được cảm thấy bớt lẻ loi một mình. Buổi tối em thường lựa chọn radio để nghe VOV Giao thông hoặc các podcast, cụ thể là Kể cho tôi nghe, bởi đến tối được nghe kể chuyện, em thấy được an ủi rất nhiều. Tới đây thì thư chắc cũng dài rồi anh nhờ. Em cảm ơn anh và mọi người đã giúp em có chỗ dựa về tinh thần mỗi khi em buồn. Em không biết bức thư của mình có được hồi đáp không, nhưng được viết ra như thế này em thấy vui lắm rồi ạ. Cảm ơn anh một lần nữa. Tạm biệt anh và mọi người. Đâu phải lúc nào kể cho tôi nghe cũng là những câu chuyện buồn cần gỡ rối phải không nào? Ngoài những lá thư chia sẻ những khúc mắc của mọi người, thỉnh thoảng mình cũng nhận được những lá thư chia sẻ những kỷ niệm vui vui, nhẹ nhàng của các bạn như thế này đây. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể quay ngược thời gian để trở lại một khoảnh khắc nào đó. Nhưng đừng buồn vì thực chất, những khoảnh khắc ấy vẫn luôn luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình hiện tại của mình đấy. Nó sẽ luôn là một phần của từng bước đường ta đi. Em hãy thử ngẫm lại mà xem. Chắc chắn trong mỗi sự tự tin của em, mỗi thành công của em bây giờ đều có một sự biết ơn gửi lại khoảnh khắc kia của em trong quá khứ. Vậy thì chẳng phải là chẳng cần quay ngược lại thời gian thì những giây phút mà em ao ước được trở về kia nó vẫn đang đồng hành cùng em đấy hay sao? Hãy luôn luôn động viên mình như thế để có những sự nỗ lực nhiều hơn trong chặng đường học tập tiếp theo nhé. Rằng em đã từng nghị lực như vậy để vượt qua chính mình thì chẳng có lý do gì những khó khăn tiếp theo trong tương lai em lại không thể chiến đấu để chiến thắng cả. Nào, hãy cố lên em nhé. Lá thư thứ 3. Em chào anh và các thính giả của Radio Người Giữ Kỷ Niệm ạ. Hiện tại em cảm thấy rất trống rỗng với rất nhiều tâm sự không biết nên tâm sự cùng ai. Vì bạn bè em luôn nhìn thấy em tươi cười nên khi em tâm sự chuyện của bản thân, ai cũng nghĩ em đang làm quá, rằng chuyện đó đâu có gì mà phải buồn. Còn bên gia đình thì em hay tâm sự được với mẹ nhiều nhất, nhưng cũng chỉ được vài điều. Khi em kể về chuyện em phiền lòng, mẹ cũng chỉ kêu: sao em hay nghĩ tiêu cực thế, cứ nghĩ tích cực lên là mọi chuyện sẽ qua. Nhưng em không nghĩ vậy. Em là một người không có nhan sắc hay tài năng. Từ cấp 1 em đã bị bạn bè body shaming. Lúc đó còn nhỏ nên em cũng không nghĩ nhiều, nhưng khi lên cấp 2 thì mọi chuyện vẫn tiếp tục. Lớp 6 em thường xuyên là người bị lôi ra làm trò cười cho các bạn và có những biệt danh như con lợn, khỉ đột, vượn. Em đã nghĩ rất nhiều. Mỗi đêm em đều khóc rất nhiều. Em không biết rằng bản thân đã làm gì để bị như vậy. Lên lớp 7, người bạn thân cũng là người duy nhất nói chuyện với em đã chuyển lớp. Từ đó bạn ấy và em không còn chơi với nhau nữa. Vì bạn đó là người duy nhất nói chuyện với em, nên khi bạn chuyển đi thì trong lớp em luôn chỉ ngồi một mình. Ra chơi cũng chỉ ngồi nhìn các bạn nói chuyện với nhau. Lớp 8 thì em có thử bắt chuyện với một vài bạn, nhưng cũng chỉ là nói chuyện chứ em không thật sự chơi được thân với ai. Đầu lớp 8 thì em cũng có quen được một bạn tên là Hát, vì bạn là học sinh mới chuyển đến. Em thấy bạn không chơi được với ai nên cũng ra bắt chuyện thử. Khi em nói chuyện thì em thấy bạn và em nói chuyện hợp, nên em đã nghĩ hai người có thể làm thân. Nhưng đến giữa kỳ 1, bạn nói chuyện được với nhiều người hơn. Từ lúc đó, bạn đã bắt đầu nói xấu em với mọi người. Em rất sốc và thật sự không biết bản thân đã làm gì sai với bạn mà bạn lại làm thế với em. Em hiện tại đang ở đầu năm lớp 9. Em lại bắt đầu khép mình vì những người bạn em nói chuyện được đều bị chuyển lớp, nên em không biết nói chuyện với ai khi trên trường. Thời gian rảnh em vẫn nhắn tin với mấy bạn đó, nhưng cũng chỉ được vài câu. Có lẽ các bạn có bạn bè mới bên lớp khác rồi. Hồi trước em từng ghét chị em, nhưng có lẽ đó là đố kỵ, vì chị ấy rất hoàn hảo về mọi mặt, từ nhan sắc, học tập đến các mối quan hệ hay tài năng. Tất cả những điều đó chị đều có, còn em thì không có gì cả. em cảm thấy bản thân thật kém cỏi. Nhiều khi thật sự em không biết bản thân mình sinh ra để làm gì, chỉ làm thêm gánh nặng cho mẹ, vì em từ nhỏ sinh ra đã ốm yếu. Em lúc nào cũng chỉ làm mẹ lo lắng hay buồn. Đêm nào em cũng khóc rất nhiều vì những suy nghĩ kia. Thư đến đây cũng dài rồi. Em không mong thư của em sẽ được anh đọc trên podcast, nhưng mong anh sẽ đọc qua, vì điều đó làm em nhẹ lòng rất nhiều. Em cảm ơn anh và chúc anh và mọi người một ngày tốt lành. Xin được gửi lời chào tới em. Chắc lâu lắm rồi em mới tìm được một nơi để giải bày lòng mình như thế này đúng không? Đây không phải là lần đầu tiên anh nhận được những lá thư chia sẻ về việc mình là nạn nhân của vấn nạn body shaming. Lắng nghe những lời trêu chọc, mỉa móc về ngoại hình có vẻ như là câu chuyện mà đứa trẻ nào cũng đã từng trải qua thì phải. Chỉ là mức độ nặng nhẹ của những lời trêu chọc ngoại hình đó khác nhau như thế nào mà thôi. Ngay như chính bản thân anh ngày nhỏ thì cũng có một khoảng thời gian anh cũng hơi gầy và da sạm đen. Anh cũng bị gọi với biệt danh là bẩn. Xong lúc anh tỏ ra không vui thì lại bị nói tiếp là mặt lúc nào cũng nhăn nhó như quả táo tàu ấy. Những câu nói đó đã khiến anh tự ti một khoảng thời gian. Và đến tận bây giờ thì dù anh đã không còn để tâm tới câu chuyện đó nữa, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn nhớ về chuyện đó như một ký ức không vui. Sau này khi đã tự mình trải qua được những tổn thương còn nặng nề hơn á, thì tự nhiên anh thấy rằng hóa ra những lời châm chích kia thực ra là cũng chẳng đáng bận lòng. Bởi nhiều khi người đời người ta vô duyên vô tâm nói ra một vài câu bâng quơ như vậy, mình lại chỉ vì một phút bâng quơ của họ mà mất cả đời để suy nghĩ về câu nói đó thì thật chẳng đáng. Họ có sống hộ mình được giây phút nào đâu mà em coi nặng lời nói của họ như thế. Trong khi đấy lại là những lời phẩm bình thiếu công tâm, thiếu chính xác, vô ý, vô tứ. Bỏ ngoài tai hết đi em, vì mình mới là người hiểu rõ bản thân mình nhất mà, đúng không? Khi em đã có một suy nghĩ cởi mở như vậy để không đoái hoài đến những lời nói của người ta nữa, thì anh lại tiếp tục muốn em tập thay đổi tư duy của chính em về bản thân mình. Bởi anh cho rằng, thật ra ấy, việc em tự ti về bản thân phần nhiều lại do chính em đấy. Cụ thể là em đang không có được một sự trân trọng xứng đáng dành cho bản thân em. Ngay từ phần mở đầu thư, anh thấy em đã có một cái nhìn hết sức tiêu cực ở câu nói em là một người không có nhan sắc hay tài năng. Hãy công bằng với bản thân mình đi nào. Em phải biết công tâm để tự nhìn nhận xem giá trị của em nó nằm ở đâu, vẻ đẹp của em nó nằm ở đâu chứ, thay vì tự nhìn nhận bản thân mình toàn bằng những sự phủ nhận như thế. Nếu chính bản thân em còn không coi trọng mình thì lấy đâu ra sức mạnh, lấy đâu ra sự tự tin để kiêu hãnh trước cuộc đời của em nữa. Chính vì suy nghĩ của em như vậy nên em mới dễ gục ngã trước những lời nói của người đời đấy. Anh chắc chắn một điều nhé, khi em công tâm với bản thân mình thì em sẽ nhận thấy là ồ, bản thân mình cũng tài năng ở khía cạnh này, cũng duyên dáng ở một khoảnh khắc kia đấy chứ. Ví dụ như có thể em nghĩ mình không đẹp khi mặc bộ trang phục này chẳng hạn, nhưng em sẽ thật kiều diễm khi mặc bộ trang phục khác. Có thể em chưa giỏi ở những khía cạnh vốn được người đời tự gán cái mác là những tài năng theo kiểu quy chuẩn của xã hội như hát, múa, nhảy, chơi nhạc cụ vân vân, nhưng em lại giỏi ở những lĩnh vực khác có thể là ít được mọi người nhắc đến hơn, như là nấu nướng, may vá, thêu thùa vân vân. Đó, ví dụ như vậy chẳng hạn, đó cũng là những tài năng chứ. Và một khi em đã nhận ra điều đó rồi thì em sẽ thấy là những lời nói body shaming của người đời dành cho em là những vô thưởng vô phạt, là nhảm nhí, không đáng bận tâm ngay. Thế có phải là bản chất vẫn nằm ở việc em phải công tâm nhìn nhận lại giá trị của bản thân mình không? Trong thư nhá, anh thấy em cũng chia sẻ rằng nỗi mặc cảm đó khiến em không dám kết nối với ai. Đã bao giờ em suy nghĩ ngược lại chưa? Tại sao em không tự tin hơn để khẳng định mình, xây dựng sức hút của chính mình? Chúng ta thường có tư duy mặc định rằng ở trong một tập thể, tâm điểm thì bao giờ cũng dành cho vị trí của những người nổi trội nhất. Khi mình mải để ý đến những thế mạnh của họ quá thì mình sẽ quên đi rằng bản thân mình cũng có những thế mạnh riêng, những năng lực tiềm tàng riêng mà mình chưa khai phá. Mà một khi đã quên mất điều đó thì mình lại càng trở nên dễ tủi thân hơn, tự ti hơn, nghĩ rằng mình bị bỏ lại. Trong một bộ phim mà anh đang theo dõi nhé, có một nhân vật đã nói một câu khá là hay như thế này: đừng làm điều gì đó quá nhiều. Khi làm một điều gì đó nhiều thì điều đó sẽ trở thành một thói quen, mà thói quen lâu ngày sẽ trở thành điểm yếu. Ngẫm lại thì câu đó rất thích hợp với em lúc này. Đừng để tự ti trở thành một thói quen của em, để rồi lại trở thành một điểm yếu khiến em thiếu cởi mở, thiếu chủ động, thiếu sẵn sàng làm mọi thứ. Vậy nên, ngay từ bây giờ, hãy tự tin khẳng định bản thân từ chính những gì mà em có lúc này. Hãy tự xây dựng những thú vui của riêng mình ngay ở trong lớp đi. Ví dụ như trong giờ ra chơi, em không nói chuyện với ai thì em hãy tự ngồi một chỗ, đọc những cuốn sách thú vị, tự quay và edit những video độc đáo về những khoảnh khắc trong lớp học để xây dựng kênh Instagram, TikTok của riêng bản thân em chẳng hạn. Hay như ở trong giờ học thì em hãy chủ động giơ tay phát biểu xây dựng bài thật là nhiều, cố gắng đạt những điểm tốt trong một vài môn học nào đó. Đó, tự nhiên các bạn trong lớp nếu mà thấy em làm như vậy thì sẽ tò mò về em nhiều hơn, khâm phục em nhiều hơn, để rồi họ sẽ tự động phải tìm đến em, kết bạn với em, thay vì em phải cố gắng kết nối với các bạn khác trong tuyệt vọng. Hiểu ý anh không? Hãy suy nghĩ nghiêm túc về những điều anh nói và thử thay đổi bản thân mình xem sao em nhé. Lá thư thứ tư. Dạ, em có một nhóm bạn chơi thân với nhau từ cấp 3 đến nay. Dù tốt nghiệp được một thời gian rồi, nhưng chúng em vẫn thường xuyên rủ nhau đi ăn và đi chơi. Đi đâu lúc nào cũng có nhau. Thậm chí mới đây tụi em mới có chuyến đi Đà Lạt với nhau nữa. Nhưng trong lúc chuyến đi đang diễn ra rất vui thì lại có chuyện bất ngờ xảy ra. Đó là vào đêm thứ hai của chuyến đi. Lúc đó tụi em đi cocktail mới về, thì em và mọi người ai cũng thấy đói nên cả đám quyết định đặt món gà về ăn khuya. Nhưng trong lúc ăn thì có một chuyện xảy ra, đó là bạn của em biết được người bạn thân nhất của mình làm chuyện đáng xấu hổ. Bạn ấy đã lấy hình ảnh của bạn em ra đăng lên Facebook mà không có sự cho phép của bạn. Thậm chí bạn ấy đã giả danh bạn em để đi làm quen với người khác và làm cho người đó nảy sinh tình cảm với bạn của em. Điều tồi tệ nhất là cái nick ấy em lại biết tới sự tồn tại của nó. Nhưng mà em không hề biết bạn ấy lại làm điều tệ đến vậy. Và em bị người bạn ấy hiểu lầm là em biết tất cả mọi việc, nhưng em lại che giấu. Em đã giải thích cho bạn hiểu, nhưng hiện nay bạn ấy hay nói chuyện với em thì cứ nhắc lại điều này. Và bạn ấy đã nói rằng: "Chuyện gì mày biết thì mày không nói đâu. Mày chỉ biết nói những chuyện mà mày không nên nói thôi." Điều ấy đã làm cho em phải suy nghĩ rất nhiều và không biết phải nên làm thế nào cả. Mong anh hãy giúp em chia sẻ câu chuyện trên ạ. Chào em. Thật may là vì lá thư của em đã đến kịp thời trong thời điểm anh đang xây dựng một số radio tổng hợp những câu chuyện xung quanh chủ điểm bạn bè nhà trường. Thế nên anh xin được đặt lá thư của em ở đây và thử đưa ra một vài suy nghĩ. Em xem có thể cải thiện câu chuyện của em không nhé. Đúng là sau khi đọc lá thư của em xong thì anh nghĩ rằng việc bạn em giận em là có cơ sở. Thậm chí nỗi giận dành cho em còn lớn hơn nỗi giận dành cho người bạn trực tiếp sử dụng hình ảnh của bạn ấy để làm việc không hay kia cơ. Bởi hành động của bạn kia, nó đơn thuần là sự xúc phạm, thiếu tôn trọng thẳng thừng rồi. Còn hành động của em thực ra lại là một sự phản bội. Giống kiểu thấy an nguy mà không cứu, thấy việc bất bình nhưng lại che giấu ấy. Bạn ấy giận là giận vì niềm tin bị bội phản, chứ không phải là giận vì em không nói cho bạn ấy nghe. Đó là anh đang nói dưới góc nhìn của bạn em, chứ anh cũng hiểu là em biết nick kia. Em không nói vì không nghĩ là mọi chuyện tồi tệ đến mức này. Nhưng cơ bản là mình cần hiểu bạn em với tư cách của một người tổn thương đang nghĩ gì. Em hãy đặt mình vào vị trí của bạn để hiểu bạn hơn, từ đó có cách hàn gắn cho phù hợp. Cá nhân anh nghĩ để hàn gắn một tình bạn thì nó sẽ khó hơn hàn gắn một tình yêu đấy. Bởi anh thấy thứ gắn kết tình yêu, ngoài những tính chất kiểu cả hai hợp nhau, có nhiều kỷ niệm với nhau, nó còn là sự rung động nữa. Chính cái khái niệm sự rung động dành cho nhau ấy nên nhiều khi nó lại trở thành một cái ràng buộc, một cái níu giữ, một cái nể nang, cái nghĩa tình để dù có giận nhau thì cả hai vẫn đợi chờ trong âm thầm người đối diện hãy làm điều gì đó để hàn gắn mối quan hệ này đi. Đấy là tình yêu nhé. Còn tình bạn thì không có yếu tố gọi là sự rung động ấy. Tất cả những yếu tố như hợp nhau này, từng gắn bó với nhau lâu dài này, có nhiều kỷ niệm với nhau này, thật tình mà nói không hẳn là có đủ sức nặng để níu kéo một tình bạn một khi đã xảy ra những sự cố, những tai nạn, những xích mích liên quan đến niềm tin. Thế nhưng mà không phải là chúng ta không thể hàn gắn những tình bạn đang rất mẻ như vậy. Chỉ có điều là công cuộc này cần rất nhiều sự kiên nhẫn và niềm tin của em dành cho những sự thứ tha. Tin rằng bạn ấy sẽ tha thứ cho em và tin rằng em có thể tha thứ cho chính bản thân mình. Lẽ dĩ nhiên nhé, em đang có lỗi. Bảo rằng bản thân tự thứ tha cho chính mình thì nghe chừng chẳng có thái độ sám hối chút nào hết nhỉ. Tuy nhiên thì anh cho rằng chính mình phải thứ tha cho bản thân mình để mình thoát khỏi mặc cảm rằng lỗi lầm của mình trầm trọng thì mình mới yên tâm để sửa đổi với bạn ấy được. Thực ra mối quan hệ của em và bạn ấy dù đang có những mếch lòng, nhưng anh cảm thấy ít nhất thì vẫn còn may mắn và có thể cứu vãn được. Bởi dù sao thì bạn ấy vẫn chịu nói chuyện với em, vẫn nghe em giải thích, dẫu rằng lời bạn nói còn nhiều sự hằn học và tủi thân ở trong đó. Cái câu nói của bạn em ấy, chuyện gì mày biết thì mày không nói đâu, mày chỉ biết nói những chuyện mà mày không nên nói thôi. Anh nghĩ rằng đó là một câu nói có tính sát thương thực sự. Tuy nhiên, những lời nói của bạn như vậy có quá bất công không so với những gì em đã từng thể hiện với bạn từ những ngày đầu gắn bó đến bây giờ? Giống kiểu một thủ môn trong một đội bóng ấy, dù có cản phá xuất thần bao nhiêu trái bóng đi chăng nữa, thì chỉ cần có một lỗi sai thì người ta sẽ chỉ nhìn vào lỗi sai ấy để phán xét người thủ môn ấy mà thôi. Thế nên bây giờ anh nghĩ thế này, em nên bám vào chính câu nói đó của bạn em như một lý lẽ để em giải thích và biện minh cho bản thân em. Đúng như bạn em nói, chuyện gì mày biết thì mày không nói đâu. Em hãy bám luôn vào cái ý đó để thể hiện rằng đúng là chuyện gì tao biết thì tao không nói đâu. Bởi từ trước đến giờ có rất nhiều những cảm xúc, những hành động tao biết, tao làm để giúp mày, tao hy sinh vì mày nhưng tao giữ trong âm thầm chẳng để mày biết. Cụ thể những chuyện đó như thế nào thì em hãy thử nhớ lại và liệt kê cho bạn em nghe. Đồng thời thì em hãy công khai nhận sai và hãy thể hiện cho bạn ấy rằng em cũng đã tác động đến người bạn, chủ nhân của hành động gian dối kia để cả hai cùng đến xin lỗi bạn em, thừa nhận cho hành vi không đúng mực của mình. Cũng chưa biết là sự thú nhận lỗi sai đó có mang lại hiệu quả không hay là mang lại hiệu quả đến đâu, nhưng ít nhất thì nó cũng thể hiện rằng hai em vẫn còn là những người bạn có trách nhiệm về mối quan hệ này, dám đối diện với cái sai nhằm hàn gắn tình bạn này. Tiếp theo nữa, anh nghĩ sẽ phù hợp hơn nếu cả ba em cho nhau một khoảng thời gian im lặng để tự suy nghĩ về những điều đã trải qua, nhất là sau khi các em đã nhận sai và chứng minh bản thân qua rất nhiều điều các em đã làm cho bạn, làm vì bạn. Bởi nếu cứ thuyết phục bạn liên tục, thể hiện sự nhiệt thành để hàn gắn liên tục thì có khi lại gây ra những phản ứng ngược, khiến mọi thứ trở nên gượng ép hơn ấy. Anh tin nhé, nếu sự xin lỗi và những lý lẽ chứng minh mà bên trên em đã nói với bạn ấy đủ sức thuyết phục thì bạn em cũng sẽ sẵn sàng thứ tha để tiếp tục tình bạn mà thôi. Trước mắt là anh nghĩ rằng đó có thể là những cách em có thể làm trong khả năng của em để cứu vãn tình bạn này. Hãy kiên nhẫn thật nhiều, cố gắng thật nhiều, chờ đợi thật nhiều với niềm tin rằng mọi thứ sẽ ổn để mình không phải bỏ lỡ tình bạn này em nhé. Vậy là chúng ta vừa lắng nghe 4 lá thư được mình tổng hợp trong số radio ngày hôm nay. Lâu lâu mới thực hiện một số radio về chủ đề bạn bè trường lớp, nên tự nhiên mình cũng bồi hồi phết. Thực sự cảm ơn những lá thư này vì đã khiến mình được sống lại những cảm giác ấy, cả những khoảnh khắc vui, những kỷ niệm buồn, và có đôi chút là những vụng về khờ dại xung quanh bè bạn trường lớp. Hy vọng những lời nhắn nhủ của mình dành cho chủ nhân những lá thư trong số radio ngày hôm nay có thể giúp đỡ được mọi người. Hẹn gặp lại các bạn trong những số radio tiếp theo của Kể Cho Tôi Nghe nhé.